Có thể là những cái bài giảng trước đó tôi có thể chia sẻ là chúng ta sống ở trong cái thời kỳ khó khăn, hoặc là chúng ta sống trong cái lãnh vực chiến trường tâm linh. Nhưng mà sáng hôm nay tôi thay đổi một tí, vì tôi cảm giác là chúng ta cần phải tin tưởng là mình muốn thiên đàng, tin tưởng là mình cần đấng cứu rỗi, hơn là chỉ là chúng ta khao khát chỉ truyền giáo cứu linh. Mà nếu chúng ta không có Chúa thì thật sự chúng ta không có gì cả. Tôi có xem một phim về Superman, The Return of Superman. Ít khi tôi coi phim, nhưng mà ở đây có dịp tôi coi phim. Thì cái cuộn phim đó nói tóm tắt là một ngày nọ ông Superman ổng đi xa rồi, thì cái cô gái mà Superman đã thương là một cô gái, là một người đã viết báo. Thì cô đã mất niềm hy vọng sau khi mà thấy không thấy Superman nữa, thì mới viết những cái bài trong báo là nói rằng chúng ta không cần Superman nữa. Chúng ta không cần Superman nữa. We don't need Superman anymore. Cho tới vài năm sau, khi mà Superman trở lại và làm cái tinh thần cô bối rối, cô rất ngạc nhiên, tại vì có thể là cô bị thất tình hay là gì đó mình không biết. Nhưng mà cái thắc mắc là tại sao mà Superman đã bỏ đi mà phải trở lại. Thì khi mà trên cái lầu cao thì Superman đã thấy cô, thì đến cùng với cô rồi nói cô hãy bước lên chân con. Superman sẽ đưa lên rất cao, thì mới hỏi mỗi câu này, và tôi ghi chú trong lòng tôi. Thì hỏi cô có nghe gì không? Thì Superman hỏi cô có nghe gì không? Thì cô nói rất yên lặng, tôi không nghe tiếng gì cả. Thì ông Superman nói rằng tôi nghe rất nhiều. Tôi rất nghe nhiều người đang than khóc dưới đó, rất nghe nhiều người đau ốm, rất nghe nhiều người bệnh tật, tôi rất nghe rất nhiều đấm chiếc rồi chiến tranh. Sau đó cô mới nói rằng we need a savior, chúng ta cần một người cứu rỗi. Tôi suy gẫm một cái điều đó trong câu chuyện đó, tôi suy nghĩ rằng có bao giờ con người ngày hôm nay cũng suy gẫm điều đó không? Nói rằng tôi không cần Đức Chúa Giêsu, đời sống của tôi bình an rồi, tôi đâu cần Đức Chúa Giêsu, tôi đâu cần biết là thiên đàng hay là địa ngục như thế nào, tôi đâu có mơ ước mà vào Đức thiên đàng làm gì. Cho đến khi mà có thể mà đấng cứu rỗi đó đưa chúng ta lên một nơi vắt cao, và chúng ta lắng nghe những tiếng động ở trên thế giới này, những sự than khóc đã xảy ra, chiến tranh đã xảy ra bên Iraq, người ta kêu ca làm sao mà kéo những quân lính bên Iraq về, người ta khóc lóc là tại sao mà những người ở bên Miami giết chết một người cảnh sát và bị thương ba người cảnh sát khác, biết bao nhiêu chuyện xảy ra trên thế gian này. Khi chúng ta bước vào ngoài lĩnh vực của mình, chúng ta thấy biết bao nhiêu sự kêu ca ngoài đó. Chúng ta cần đáng cứu rỗi. Chúng ta cần có thiên đàng. Thiên đàng không có sự mông lung mà quý vị tưởng tượng hay là mơ ước. Thiên đàng có sạch sự, cho nên Chúa đã viết biết bao nhiêu thí dụ về thiên đàng. Nhưng mà ngày hôm nay người ta thắc mắc rằng thiên đàng không có, hay thiên đàng không có nơi, không có đáng mà chúng ta cần phải lưu ý đến. Ở trong một đoạn Kinh Thánh mà tôi xin dẫn chứng cho quý vị thấy đây là Chúa, thí dụ 4 đoạn liên tiếp đề cập cái ví dụ về thiên đàng. Nếu Chúa không nói rằng thiên đàng có thật sự, nếu không phải nơi mà chúng ta cần ao ước đến, thì chắc chắn là Chúa sẽ không kể cho chúng ta nghe làm gì. Cho nên quý vị cùng với tôi ở trong sách Kinh Thánh, ở trong sách Matthew đoạn 13. Matthew đoạn 13 chúng ta thấy, và Chúa đã đưa nhiều thí dụ chúng ta thấy, vì có người chúng ta không hiểu được, không hiểu được sự viễn tượng của Chúa, không hiểu được thiên đàng là gì, vì chúng ta chưa thấy, và mắt chưa thấy và tai chưa rờ đến. Cho nên Chúa phải dùng những thí dụ để làm cho chúng ta ao ước nhìn thấy đến. Và chắc chắn là trong Khải Huyền đề cập đến vấn đề hình dung của thiên đàng, nhưng mà những đoạn này là đề cập đến sự ao ước của chúng ta về thiên đàng như thế nào. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu số 44 nói rằng nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình mua đám ruộng đó. Có chỉ có một câu nói về thí dụ thiên đàng, nhưng mà trong đây một câu này nó hàm ý rất nhiều cái tư tưởng mà chúng ta cần ghi chú. Nếu thiên đàng giống như là gì? Giống như là của báo, một điều rất đẹp, những điều gì mà quý vị thích nhất ở trên trần gian này, những gì mà quý vị mơ ước và để dành rất nhiều tiền để mua đó. Hoặc là quý vị đi tìm làm sao mà tìm được quý đồ của báo đó, rồi sau khi tìm được chôn trong một đám ruộng kia. Quý vị không muốn ai lấy điều đó, quý vị muốn giữ riêng cho mình. Đây không phải là nói về ích kỷ, ở đây nói về vấn đề không muốn bị mất cái gì mà quý vị đang tìm được. Có thể người cơ đốc chúng ta đã tìm được cái kho báu đó, nhưng mà có thể trong cái ngày tháng lãng quên đó chúng ta quên đi ý nghĩa đó. Ở đây nói là cái người đã mua hay là tìm được, họ chôn. Quý vị nghĩ người này chôn sâu hay là chôn đơn sơ? Cái cách chôn đây là chôn kín báu, để chứ không ai có thể tìm thấy được, không ai cướp lấy được những gì mà hạnh phúc mà mình tìm được. Để chôn sâu sắc, chôn sâu vào cái một đám ruộng kia. Và đám ruộng này tuy rằng đơn sơ, không có gì quý báu, nhưng mà đám ruộng này trở thành quý báu khi mà một của báu nó chôn vào đó. Ở trong cuộc đời chúng ta cũng thấy, khi mà chúng ta tìm một cái vật báu gì, bất cứ đoạn đường mà chúng ta đi, nếu chúng ta có của báo đó là hạnh phúc tuyệt vời. Một người kia tìm được thì giấu đi, họ tìm được họ giấu đi. Ở đi tìm được cái tìm được của báo không có phải là chuyện đơn giản. Quý vị có giống như là mình mò kim dưới đáy biển, tìm mũi báo rất khó. Mà đây đòi hỏi là con người đi tìm nước thiên đàng không phải là tự nhiên chúng ta có. Không phải nước thiên đàng tự nhiên chúng ta thấy. Không phải nước thiên đàng là tự nhiên Chúa đưa chúng ta lên thấy điều đó. Chúng ta phải tìm kiếm, chúng ta khát vọng điều đó. Có người kể lại rằng là một cái thầy tu đã dẫn môn đồ của mình đi theo, và đi ngang qua cái bãi biển đó, thì một thầy tu dẫn môn đồ mình xuống biển. Khi mà đi xuống biển rồi đó, thì thầy tu nhận môn đồ của mình xuống mặt nước, nhận chờ một thời gian. Cái người môn đồ đó tức bực mình làm sao mà khao khát để lên để thở. Thì khi mà hình như là thầy tu nó thấy rằng môn đồ của mình đó là hình như gần hết thở mới kéo lên, môn đồ đó khóc thở. Rồi thầy mới hỏi rằng: con có khao khát theo ta giống như là con khao khát hơi thở không? Cái điều đây là chúng ta có khao khát nước thiên đàng giống như là Chúa muốn chúng ta khao khát không? Hay là một cái gì mà nó viễn tưởng, nó là gì xa xưa? Có bao giờ ai hỏi quý vị thiên đàng là gì? Quý vị lắc lơ, quý vị không có cách trả lời. Thưa bà chị em, nếu chúng ta chưa khao khát, chúng ta chưa tìm kiếm là chúng chưa thấy nó quý báu. Một người kia đã tìm được và giấu đi, giấu kín đáo, và họ vui mừng, giấu rồi vui mừng lắm, vui mừng vô cùng, không có gì mừng rỡ bằng. Có thể quý vị thấy những cái khuôn mặt ở trên khuôn mặt ông ấy đó, quý vị thấy những lạ lùng, tại sao ông vui mừng đứng trước đám ruộng đó, đứng trước một đám ruộng rất khô khan mà thấy vui mừng vô cùng. Ông vui mừng trở về nhà hỏi thăm vợ con, kéo lại bàn nói chuyện. Và kể lại ngày hôm nay nó tìm một cái vật quý báu mà biết bao nhiêu năm trời đã tìm được, mà nói rằng tôi đã chôn ở trong đám ruộng kia, mà chắc chắn không ai sẽ mua đám ruộng đó. Thì em bàn tính chuyện gia đình xong rồi cả là nói: thế bây giờ chúng ta bán hết cả gia tài của mình, bán hết gia tài, bán hết tất cả những gì có, nhà cửa cũng bán luôn, xe cộ cũng bán luôn, chúng ta cần một số tiền để mua đám ruộng đó, bán hết gia tài để mua đám ruộng. Có thể người đời nhìn thấy cái người đàn ông này hay gia đình này là rất kỳ lạ, một đám ruộng khô khan không gì quý báu mà họ mua. Nhưng mà người đời không biết, Đôi khi người đời không biết những người chúng ta tin Chúa, tại sao mà tin Chúa, tại sao đi nhà thờ, tại sao bỏ tất cả những của cải trên trần gian này mà theo Chúa. Vì chúng ta đã tìm được hộp báo đó trong một đám ruộng thế gian này. Chỉ có chúng ta biết mà thôi. Chỉ chúng ta biết mà thôi. Chúng ta sẵn sàng hy sinh tất cả. Chúa nói rằng chúng ta có hy sinh tất cả không? Chúng ta có dám mua một đám ruộng đó, hy sinh căn nhà của mình không? Chúng ta có dám mua đám ruộng đó, hy sinh chiếc xe của mình không? Chúng ta dám mua một đám ruộng đó, hy sinh tất cả những gì mà chúng ta có không? Đó là nước thiên đàng. Nếu chúng ta không dám, có nghĩa là chúng ta chưa hiểu được nước thiên đàng là gì. Vì ở trong cái đám ruộng đó, chúng ta mới tìm được hộp ngọc. Chúng ta tìm những gì quý giá nhất ở trong nó. Ở trong Châm ngôn đoạn 2 câu số 4 thì chép như thế này. Châm ngôn đoạn 2 câu số 4 nói rằng: nếu con tìm nó như tiền bạc và kiếm nó như bảo vật ẩn bí. Nếu con tìm nó giống như bảo vật ẩn bí thì con sẽ tìm được. Kinh Thánh nói Ma-thi-ơ đoạn 7 nói rằng: nếu con tìm thì sẽ gặp. Cái quan trọng sáng hôm nay chúng ta có tìm kiếm không? Có thể rằng là bước vào chương trình truyền giảng hay là chương trình khám sức khỏe miễn phí, nếu chúng ta không có tin tưởng là Chúa đã yêu chúng ta đến nỗi là ban phước chúng ta, yêu chúng ta đến nỗi là dùng chúng ta để giúp những người, giúp những người khác, thì chúng ta chưa hiểu được cái tình yêu thương vĩ đại của Chúa. Chưa hiểu được tình yêu thương vĩ đại của Chúa. Câu số 45 và câu 46, Chúa cho chúng ta một cái hình bóng một cái thí dụ kế tiếp để nói về vấn đề hộp ngọc. Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Nước thiên đàng giống như một người lái buôn kiếm một viên ngọc châu tốt. Viên ngọc châu tốt nhất. Khi đã tìm được một hộp châu quý giá thì đi bán hết gia tài mình mà mua hộp châu đó. Chúng ta thấy một cái câu chuyện, một cái thí dụ này nó cũng giống như cái thí dụ trên. Nhưng mà thí dụ này nó cho chúng ta thấy một cái điều rất đặc biệt. Là nước thiên đàng lại giống như là một người lái buôn tìm kiếm một cái hộp châu tốt. Quý vị có bao giờ mà đi mua một hộp châu không? Đôi khi mà tôi đi tiếng Anh mình gọi window shopping hay không? Người ta kéo vô, người ta cho xem châu, bán một châu cho mình. Bán những bảo ngọc rất tốt. Mà tôi vô tôi thắc mắc không biết cái này nó thiệt hay nó giả. Biết mình trả giá nó có đúng hay không. Mà thấy mấy cô lẫn lượt vô coi, có một số người cũng lấy. Nhưng mà làm sao mày biết thiệt hay giả? Ở trên trần gian này cũng vậy nữa. Nhiều người đi tìm hạnh phúc, nhưng mà không biết đó hạnh phúc thật sự hay là hạnh phúc giả. Chúng ta khao khát hết cả đời sống của mình, hết cả tiền bạc của cải mình để tìm một hộp châu quý giá nhất, nhưng mà chưa chắc đó là hộp châu đúng, hộp châu thật. Chúng ta khao khát. Đôi khi chúng ta đem về, chúng ta thấy nó không phải là thiệt, hay là thấy nó xấu xí. Nhưng mà chúng ta đã mua hết của cải của mình rồi. Chúng ta tìm kiếm những gì mà chúng ta mua tưởng gì đem hạnh phúc đến cho mình, nhưng mà không có đem hạnh phúc đến cho mình cả. Nhưng mà Chúa mới nói ví dụ nước thiên đàng giống như một châu tốt nhất. Khi chúng ta tìm được thì chúng ta mới có sự hạnh phúc. Khi đã tìm được một hộp châu. Quý vị đi mua, quý vị mắc biết một thời giờ, nhưng quý vị tìm được hộp châu này nó láng, nó bóng, nó đẹp, màu sắc nó khác hộp châu khác. Quý vị tìm được, quý vị tìm cách mà đem về nhà bán hết tất cả gia tài của mình để mua hộp châu này. Mua hộp châu này. Đó là nước thiên đàng. Nước thiên đàng, hai cái ví dụ này chúng ta thấy, nếu mà chúng ta thật sự không có gì quan trọng trên cuộc đời này, mỹ chỉ một vật quý báu hay là một châu quý báu, đó thật sự quý vị mới tìm được thiên đàng. Thiên đàng không phải là xa vời. Thiên đàng ở trong lòng chúng ta. Thiên đàng mà chúng ta khám phá là có giúp Chúa Giê-xu là một hộp châu quý báu đó trong lòng của mình, thì đó là thiên đàng. Mà nếu chúng ta không thấy điều đó thì chúng ta thấy rằng những gì chúng ta giảng hay là những gì chúng ta tin là vô dụng. Vì có thể chúng ta không có vui mừng. Không có vui mừng. Tôi có kể câu chuyện này, tôi xin kể lại. Là có hai người kia đi tìm đinh vàng. Thì khi mà họ đi ra một cái sa mạc đó thì họ khám phá ra một cái hố vàng ở dưới đó. Thì dĩ nhiên đi mà tìm vàng như vậy thì khi không có đem đủ dụng cụ để đào lên. Thì khi mà hai người đàn ông vào một cái làng gần đó thì hỏi rằng bây giờ anh hãy vô làng anh đi tìm cái cuốc, rồi tôi tìm cái xuống, rồi chúng ta tìm mấy cái thùng để chúng ta đào, chúng ta mới ra đến game con vàng này. Thì nhưng mà trước khi mà hai người chia tay để đi vào một cái làng đó để mua những đồ vật dụng để đào, thì nói rằng anh không được nói với người nào biết, không được nói với người nào biết là mình tìm được kho vàng đó. Thì hai người lắc đầu chứ làm sao mà nhắm chia cái kho vàng này mình mới tìm được. Thì hai người đã mua được những vật cụ rồi, họ đem, họ bắt đầu đi ra, đi tới ngay cho cái mỏ vàng họ tìm được. Thì càng đi tự nhiên nghe cái tiếng đằng sau của mình, mấy người đi theo. Tự nhiên những cái tại sao mà những người đi theo sao mình? Khi mà hỏi lần anh có nói những người đó là mình khám phá được mỏ vàng không? Nó không. Ủa anh có nói không? Nó không. Thế mới xây mặt lại, ủa tại sao mấy anh biết tôi đi đâu? Tại tôi thấy trên khuôn mặt của anh vui cười. Khi mà khuôn mặt chúng ta vui cười có nghĩa là thế gian sẽ biết chúng ta tìm được mỏ vàng đó rồi. Người có đất là những người vui mừng ở trên thế gian này, thương bà chứ. Cho nên đây là một đám ruộng kia đã tìm một cách mua để được hột châu đó, để được của báu đó. Nhưng với đoạn này khi mà tôi khám phá ra một cái thí dụ này, nó một khía cạnh bên kia, mà nhớ chị Minh đã cho tôi biết được cái cảm giác này mà không bao giờ tôi quên. Là cái thí dụ này đôi khi chúng ta nói rằng chúng ta đang đi tìm thiên đàng. Quý vị biết ông thiên đàng đi tìm chúng ta đó. You know, nhiều người nói rằng man in search of God. Quý vị có đặt câu hỏi là God in search of man không? Người cùng với tôi là các trong Luca đoạn 19 câu số 10 nó như thế này: bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Một câu ngắn gọn này cho chúng ta biết chính Đức Giêsu đã đến tìm những kẻ lạc mất, đến và tìm, và làm sao tìm được rồi cứu những kẻ lạc mắt. Thì cái câu chuyện này chúng ta cũng đã thấy một cái ví dụ này, chúng ta thấy một cái cảnh bên kia là một cái đám ruộng này là một thế gian. Đám ruộng là một thế gian mà khi mà tổ phụ chúng ta phạm tội rồi thì thế gian này thuộc về Satan. Và Satan đã chôn vùi con người ở dưới ra trong trần gian này. Và Satan đã cám dỗ mọi người đi theo vật chất, không còn nhiều quý báu nữa. Ngày xưa đó Chúa đã tạo nên con người là một điều quý báu nhất ở trên thế gian này. Nhưng mà con người chạy theo vật chất, con người phạm tội, con người bất tùng với Đức Chúa Trời, không nghe lời Đức Chúa Trời thì càng ngày càng xa Chúa. Nhưng mà Đức Giêsu nhìn xuống đám ruộng này, nhìn xuống thế gian này, thấy những gì quý báu nhất ở trên thế gian này, đó là quý vị và tôi. Ngài xuống đây, Ngài tìm kiếm chúng ta. Chúng ta sần sùi, chúng ta dơ bẩn, chúng ta nghèo nàn, chúng ta rách rưới, không đáng cho một người nào mà cứu chuộc chúng ta cả. Giống như là một người mà đi mua đám ruộng đó mà thấy ngọc máu đó, thấy ta không dám mua, thấy nó sần sùi, nó không gì mà đẹp hết. Chính như đó, Đức Giêsu cũng thấy chúng ta như thế, chúng ta không có đáng mua, nhưng mà Chúa về, Chúa bán hết tất cả gia tài thiên cung của mình, bỏ hết những gì quý báu nhất ở trên thiên đàng mà xuống đây để mua đám ruộng này. Không phải là những gì quý giá trong đám ruộng này, nhưng mà những hột ngọc mà nó sần sùi, mà nó dơ bẩn, mà nó xấu xí, ngày mua lấy. Ngài mua chuộc chúng ta, Ngài cứu chuộc chúng ta bởi huyết báu của Ngài. Đức Giê-xu đã bỏ hết tất cả. Ngồi trên thiên đàng Chúa không cần nữa. Những người hầu hạ Chúa không cần nữa. Vì Chúa đã khám phá quý vị ở trên trần gian này. Chúa đã khám phá quý vị và tôi ở trên trần gian này. Và Chúa tìm mọi cách để chuộc lại. Tuy rằng xấu xí Chúa sẽ rửa. Tuy rằng dơ bẩn Chúa sẽ lau chùi. Chúa sẽ làm mọi cách để chúng ta trở lại một hộp ngọc quý báu trong ánh mắt của Đức Chúa Trời. Chúa kiềm chúng ta thương bà cha. Đôi khi tôi nói rằng Chúa, tôi tìm Chúa rất nhiều năm. Không, Chúa đã tìm tôi trước khi tôi tìm Ngài. Chúa đã chết cho tôi khi tôi còn là người có tội trong Roma đoạn 5 câu số 8. Chúa đã hy sinh cho tôi trước khi tôi biết Chúa. Chúa đã ghi tên của tôi vào bàn tay của Ngài trước khi mà tôi chấp nhận Ngài. Thương mại Chúa yêu thương quý vị trước khi mà quý vị tìm được Chúa Giê-xu. Khi tôi nhìn cái thí dụ này vào khía cạnh mà Chúa đã hy sinh tất cả cho tôi, tại sao tôi không hy sinh tất cả cho Chúa? Tôi muốn hy sinh tất cả cho Chúa thì tôi biết được là tôi đang nằm trong bàn tay của Chúa. Tôi là một ngọc quý nhất của Chúa. Và Chúa tìm được tôi. Chúa đánh bóng, Chúa mài dũa, Chúa ôm chặt trong cánh tay của Chúa. Đó là tại sao tôi yêu Chúa. Cầu Chúa ban phước cho quý vị. Đừng quên lãng là Chúa đang tìm kiếm chúng ta. Những gì quý vị làm để cứu linh, những gì quý vị để giúp đỡ những người khác là tại vì Chúa đã mài dũa chúng ta. Chúa dùng chúng ta để làm sự sáng cho thế giới, để cứu chuộc những người lang căng. Cầu Chúa ban phước cho quý vị ghi dấu trong lòng mình, đó là nước thiên đàng, đó là Đức Giê-xu mà chúng ta nên hy sinh.